không có đắm mê ngai vàng mà lại bỏ ngai vàng đi tu, đi tu rồi thành đạo làm ông tổ thì nó xứng đáng biết hết. Như vậy tại sao mình đã quên? Mình đi tìm học đông học tây mà cái người gốc gần mình nhất mình không học. Thì đó là tôi thấy chúng ta hơi thiếu cái tự ái dân tộc một chút. Vì vậy mà tôi nói rằng tôi phải khơi dậy cái điều đó để cho tất cả người Việt Nam chúng ta tự hào rằng tổ tiên mình ngày xưa rất là hay. Nếu ở đời thì làm tròn bổn phận một người dân, một người có trách nhiệm trong nước, còn đi tu thì phải tìm ra đạo để mà hướng dẫn mọi người tu, thì như vậy mới là xứng đáng. Mà người xứng đáng vậy mà chúng ta quên lãng, không biết tới thì có phải tuổi hay không? Đó là cái nhìn của tôi. Bởi vậy cho nên thiền viện ở trong Đà Lạt tôi để là thiền viện Trúc Lâm. Có người hỏi Trúc Lâm đó là Trúc Lâm nào? Bởi lẽ thời Đức Phật còn tại thế, ở nước Ma Kiệt Đà có cúng cho Ngài một cái vườn tre. Ngài lập một cái tịnh xá ở đó, để tên là tịnh xá Trúc Lâm. Thì như vậy tôi để thiền viện Trúc Lâm cũng có thể là học theo của Đức Phật thời xưa. Nhưng mà không phải ý tôi như vậy. Tôi muốn để Trúc Lâm Yên Tử, nhưng mà tại sao tôi không để cho đủ? Bởi vì Lâm Đồng với ngoài Yên Tử xa quá, để người ta không biết gì. Cho nên giờ tôi không để, tôi để chỉ là thiền viện Trúc Lâm. Nhưng mà trong sách vở này kia thì tôi giảng rõ về Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy thì quý vị mới thấy cái nhìn của tôi, cái hiểu của tôi nó hơi khác hơn một số người. Tôi làm cái gì tôi muốn biết tận nơi. Đây là nói cái tâm tư của tôi chứ không phải là khoe. Khi mà tôi tu theo đạo Phật thì tôi cứ đặt câu hỏi. Kinh dạy Đức Phật ở Ấn Độ đi giảng các nơi chỗ này chỗ nọ, nhưng mà mình chỉ đọc trong sách, mình không biết cái đó có thiệt hay không. Thành ra tôi cứ mơ ước làm sao tôi phải được đi Ấn Độ, đến tận những cái nơi mà trong kinh chỉ đó, nói đó, tôi tìm ra, tôi biết chắc rồi tôi mới dám tin. Vì vậy mà tôi được đi Ấn Độ năm 1965, đi đến được chỗ Đức Phật Ngài tu thành đạo, tức là dưới cội Bồ Đề đó, Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi đến được núi Linh Thiếu, chỗ Đức Phật thuyết kinh các kinh Đại Thừa. Đến được cái chỗ vườn Lộc Uyển, Đức Phật thuyết về Pháp Tứ Đế. Và đến được chỗ Trúc Lâm và những nơi Đức Phật đi qua, và chỗ Ngài nhập Niết Bàn tôi tới hết. Thì như vậy tôi mới yên lòng rằng Phật là có thực, kinh chép đúng lẽ thực, không phải tưởng tượng. Bởi vì đạo Phật quý vị thấy khác hơn những tôn giáo khác. Nó đặt cái người làm chủ trong cái đạo là một con người. Một con người như chúng ta tu rồi giác ngộ, chứ không phải tưởng tượng là cái này là cái kia. Thì như vậy mình mới tin thật. Và ngày nay tôi cố khơi dậy thiền tâm đời trần ở Trúc Lâm Yên Tử, thì tôi phải đích thân lên tới đó. Vì vậy mà năm 91 tôi một lần leo lên, mà leo lên tới chùa Hoa Yên đuối leo không nổi trở về. Và những năm kế đây tôi leo tuốt tới chùa Đồng, nhưng mà tôi còn chưa hài lòng vì leo Yên Tử mà chưa biết Trúc Lâm. Kỳ này tức là mới chừng nửa tháng nay tôi được đi ra ngoài kia và tôi cũng được người ta chỉ chỗ ngọa vân am của sơ tổ Trúc Lâm, chỗ mà ngài tịch. Tôi ráng leo, leo về thì tưởng như là muốn tắt thở mà khá không sao. Thì tới đó rồi tôi mới biết rõ cái tinh thần của ngài đối với đạo, đối với sự tu như thế nào. Chứ còn mình đọc trong sách vở mình chưa biết rõ. Một ông vua bỏ tất cả sang quý của thế gian mà đi vào trong núi tu. Ngày nay mình leo lên mà leo không muốn nổi, mà ngài lên ở trển xa xóm xa làng không có ai hết. Cho nên trong mấy cái bài bài phú bài ca đó ngài thì nó làm bạn với khỉ vượng. Là như vậy đó thì mới thấy rằng cái tinh thần quyết tu của ngài. Mà ở đời ai mà quyết làm cái gì cho đến nơi đến chốn thì sẽ được kết quả. Đó là cái nhìn của tôi thấy như vậy. Thì như vậy ngày nay tôi chủ trương tu thiền, mà thiền Trúc Lâm Yên Tử, thì quý vị thấy nó có cái lỗi lầm gì không? Thực là một tâm trạng của một con người Việt Nam muốn làm sáng tỏ cái hay, cái tốt của tổ tiên mình, nên chúng tôi phải cố gắng, phải làm được điều đó. Mà trong khi cố gắng làm được điều đó thì tôi tin rằng đời tôi chắc ít người thông cảm, mà sau tôi đi đâu mất rồi thì chắc có nhiều người để ý tới nhiều. Bởi vì đó là một cái điều rất là cần thiết cho dân tộc Việt Nam. Mình đừng mang cái mặc cảm, cái gì cũng là phải học của người khác, cái gì cũng là tôi tớ cho người khác. Tôi không chịu cái đó. Mình có những cái dở thì mình phải chấp nhận cái dở. Có cái hay thì phải khơi dậy cái hay cho con cháu mình biết để mà học tập. Chứ còn có cái hay thì mình bỏ, cái dở thì mình cứ dùng, thì cái đó là cái không tốt. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy tại sao chúng tôi phải làm như vậy. Chứ vậy thì cái làm của tôi không dám nói rằng cái đó là cái chính đáng nhất. Nhưng mà tại vì tôi thích thì tôi phải làm. Còn ai cùng một chí hướng thì thực hành theo hay là nghiên cứu theo, đó là tốt. Chứ tôi không bao giờ nói rằng đây là một pháp tất cả người phải tu theo, ai Việt Nam cũng phải tu theo, thì cái đó là cái sai, cái đó là cái bậy. Bởi vì đó là phản bội với Đức Phật. Đức Phật không chế ra nhiều pháp, tại sao mình lại lấy có một để mình bắt người khác theo? Đó, hiểu như vậy thì chúng ta thấy trên đường tu chúng ta phải có cái nhìn cho tường tận, đúng với cái chỗ nhắm của Đức Phật, thì cái chuyện truyền đạo chúng ta nó mới hợp thời. Còn nếu chúng ta cứ cố chấp một cái nào thì cái đó cũng đều sai. Tại sao các ông tổ chúng ta đang tu thiền liền chuyển sang tịnh độ? Thì đó vì cái nhu cầu của thời đại phải làm. Thì ngày nay có những người Phật tử họ muốn tu thiền, tại sao chúng ta lại không dạy họ, không chỉ họ, cứ dạ họ tu thiền điên thì tội nghiệp cho họ không? Thì đó là một cái điều mà chúng ta phải cẩn thận hơn. Đừng bao giờ sử dụng những cái ngôn từ nó không có hợp lý như vậy. Đó là tôi nói để cho tất cả quý vị thông cảm và hiểu rõ cái việc làm của mình. Chúng ta không phải chỉ ứng dụng tu để cho có chừng, để cho hết đời, mà chúng ta làm cái gì phải có kết quả thực sự ngay trong cuộc đời này, chứ không có lơ mơ được. Mà có như vậy thì cái giá trị của đạo nó mới là cao, Chứ nếu mà chúng ta tu, có nhiều người nói cứ thôi cứ tu gieo duyên, đời sau tu nữa, là cứ gieo duyên thôi, là tu chừng chừng, phải không? Tu thả rề đó, là gieo duyên thôi, thì cái đó thật là uổng. Mất thân này muôn kiếp khó gặp lại, lời đó là ở trong kinh đã nhắc nhở. Chúng ta được nó rồi, chúng ta phải cố gắng sử dụng nó cho đến cái giờ phút cuối cùng, thu nhặt được những cái kết quả mà chúng ta mong mỏi, chứ không nên làm cầm chừng, thả trôi, làm cho có làm lấy lệ. Bởi vậy tôi không thích làm lấy lệ. Cái gì mà làm vô nghĩa tôi không làm, mà làm cái gì phải có ý nghĩa cụ thể, phải có lợi ích thực tế thì chúng ta sẽ làm. Như vậy thì trên đường tu là một con đường dài thăm thẳm, mà cũng nói khó khăn thì cũng quá khó khăn, nhưng mà nói dễ dàng thì cũng quá dễ dàng. Tại sao khó, tại sao dễ? Thì tôi nói cho quý vị thấy, khó thật là khó vì những cái tập tục lâu đời của mình, tham sân si mạng nghi ác kiến đủ thứ, mà giờ muốn bỏ nó dễ không? Đừng nói nhiều, chỉ nội cái nóng giận đó, sân đó, quý vị muốn bỏ mà bỏ được không? Có vị nào nói cái sân là tốt không? Không ai nói tốt hết đó. Cái sân là nguy hiểm, là tai họa, mà giờ quý vị muốn bỏ mà bỏ được chưa? Thì chắc cũng như vậy, một cái đó mà chưa bỏ được, huống chi bao nhiêu thứ mà muốn bỏ, đâu có giản đơn. Nó rất là khó, nhưng mà nó cũng rất là dễ. Tại sao nó dễ? Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta toan tính mọi việc, thì lúc đó là ai nghĩ, ai suy? Là mình chứ ai, phải không? Mình nghĩ, mình suy. Bây giờ mình không muốn nữa thì ai bỏ cho mình? Không muốn nghĩ suy nữa, ai bỏ cho mình đây? Mình muốn nghĩ suy thì giờ mình bỏ, nghĩ suy thì mình bỏ. Thì cái quyền của ai? Cái quyền của mình trọn vẹn. Quyền của mình dấy lên rồi mình bỏ đi, đó là cái quyền của mình. Mình được trọn quyền như vậy, tại sao mình không chịu bỏ? Như vậy thì cái của mình, quyền của mình mà mình không chịu làm, rồi than khó, than làm không nổi, thì cái đó gọi là mình chưa có thực quyết tâm, chưa có phải là đầy đủ nghị lực. Cho nên chúng ta thấy một cái dở là chúng ta bỏ ngay. Điều này hay thì chúng ta phải làm ngay, không có đợi, không có chờ người này khen hoặc người kia thúc đẩy mình mới làm. Đó là cái việc của mình. Thì như vậy thì sự tu không có khó. Đó là mình làm chủ được cái gì mà mình thấy nó hay, phải cố gắng. Cái gì thấy nó dở, mình phải quyết chừa bỏ. Thì lần lần nó quen, mà quen thì thành công, không có khó gì hết. Vì đó là cái chuyện của mình. Chứ nếu mà nói rằng mình tu rồi Phật sẽ có rải nước cam lồ cái mình hết giận, phải không? Nhiều người nóng giận ấy, khi nào mà mình nóng quá, mình giận quá, lại Đức Quan Âm Ngài cầm cành dương liễu nhúng nước cam lồ, Ngài rưới đầu mình cho hết nóng à, phải không? Thì cái đó không biết chừng nào thấy Đức Quan Âm Ngài rưới nước cam lồ. Có nghĩa nóng là tự mình, tại mình sao mới nóng, chứ đâu phải là ở đâu đến. Bây giờ tôi hỏi quý vị nóng giận nó là từ đâu ra? Từ đâu? Hai lý do hết sức rõ. Lý do thứ nhất là bản ngã, phải không? Chạm tới bản ngã mình cái mình nổi sân lên liền. Đó. Lý do thứ hai là chấp cái nghĩ suy của mình là đúng, mà nói ngược lại cái mình nổi giận liền, phải không? Đó là chấp thân, chấp tâm. Nghĩ suy là tâm, còn chấp cái ngã mình. Tôi nói thí dụ rất là nhỏ, quý vị kịp có phải không? Như giờ quý vị chiều ăn mặc sạch sẽ đi chơi, rồi có người bạn nào thấy mình ăn mặc sạch sẽ vậy mà lại chê anh này ăn mặc không ra gì, giận không? Chắc nổi giận liền. Người ta như vậy mà dám chê không ra gì. Nhưng mà sự thật, người đó họ muốn thử mình, coi cái ngã mình ra sao. Ta nói vậy rồi mình mắc kẹt, cái mình nói sân lên cái mình thua người ta, phải không? Cho nên mình ăn mặc sạch sẽ, mình đang trang nghiêm đẹp đẽ, ta nói mình không ra gì cười, không có gì quan trọng hết. Có mất cái trang nghiêm sạch sẽ của mình đâu, mà tại sao mình lại giận? Đó là cái nhỏ. Còn như có nhiều người họ rất là than phiền, buồn bực,